This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quê hương mến yêu. Quê hương đậm dấu tuổi thơ, quê hương ngút ngàn kỷ niệm. Quê hương là điệu hò, câu hát, là những ca dao tục ngữ, là những nét đẹp văn hóa truyền lại lâu đời qua nhiều thế hệ cha ông từ thuở giềng nước, mở nước. Hòa Tính xin được chào quý vị thính giả và xin được chào Nhã Quyên trong ngày hôm nay.
Nhã Quyên kính gửi lời chào đến quý thính giả của đài 1600 AM, kính chào anh Hoàng Tính.
Dạ vâng, thưa quý vị, và ngày hôm nay anh em của chúng tôi sẽ mời quý vị cùng trở về với cái xứ sở Trà Vinh với những cái món ăn đặc sản làm nên tên tuổi của đất Trà Vinh. Mời quý vị. Thưa quý vị, không chỉ là một cái vương quốc của dừa sáp, Trà Vinh còn nổi tiếng nhờ cái món bún suông, nước mắm rươi và bánh tét cốm dẹp. Ngoài ra còn có rất là nhiều những cái món nữa, thưa quý vị. Lần lượt, Nhã Quyên Hòa Tĩnh sẽ được mời quý vị cùng đến và thưởng thức những cái món ngon của cái xứ sở Trà Vinh. Đầu tiên, mời quý vị đến với cái món được mang tên bún nước lèo.
Dạ vâng, nói đến bún nước lèo thì bún nước lèo là đặc sản nổi tiếng nhất của Trà Vinh. Món ăn này có sự kết hợp giữa các nguyên liệu như là mắm, bò hóc, thịt heo quay và các loại rau sống. Nước dùng của bún nước lèo có cái vị ngọt tự nhiên từ tôm cá đã làm loãng đi độ đậm đặc của mắm bò hóc, khiến cho ngay cả người kén ăn không quen mùi mắm cũng có thể thưởng thức trọn vẹn. Từng sợi bún cùng với bắp chuối, rau muống bào nhỏ, bông súng, rau thơm sắc nhuyễn ngập trong nước lèo là đủ đậm, đủ ngon. Nhưng cái món ăn còn thêm cái thịt heo quay sắc miếng vừa miệng, bì giòn, thịt mềm. Mỗi cái miếng bún đều thơm hành phi, thơm rau, thơm thịt, lại vừa thanh thanh vị nước lèo, vừa nồng nàn vị mắm hợp với các loại rau. Cái món ăn này vô cùng phổ biến ở đây, ngay cả quán nhỏ cũng sẽ không làm cho chúng ta thất vọng.
Thưa quý vị, tiếp theo đó là một cái món được mang tên chù ủ. Thưa quý vị, chù ủ thuộc họ nhà cua, nhìn hơi xấu xí với cái thân hình nó vuông, nó nhỏ. Và đây, thưa quý vị, đó là một cái đặc sản của cái vùng Ba Đông. Thưa quý vị, không cần nhiều gia vị lắm, chúng ta có thể thưởng thức chù ủ nướng than. Chù ủ đưa lên lửa sẽ dần nó chuyển sang cái màu đỏ, cái hương thơm nó ngút ngàn, nó hấp dẫn. Và khi chín thì sau đó mình trộn chúng, tức là trộn chù ủ với lại một ít rau răm, rồi sau đó chấm cái muối ớt ấy, hoặc là muối tiêu chanh, đảm bảo ngon miệng lắm. Cái thịt chù ủ nó dai, nó mềm và nó không có ngọt, và nó ngọt nó không có kém gì cua đâu, hay hoặc là không kém gì gà đâu, cho nên nó còn được chù ủ hấp bia, còn được cái món chù ủ rang me. Ngoài ra thì người dân cũng hay làm chù ủ kho nghệ, chù ủ xào hành. Thế nhưng tuy nhiên vì cái thân hình nhỏ bé, khiêm tốn cho nên nó không có phổ biến và có tiếng như nhiều hải sản khác, thưa quý vị.
Và một món ăn khác ở Trà Vinh, bánh tét cốm dẹp. Cốm dẹp làm bánh tét trộn với nước cốt dừa trước khi cho vào gói cùng với nhân đỗ xanh trộn đường vani tạo mùi. Người miền Tây gói bánh tét cốm dẹp bằng lá chuối xiêm hoặc lá lùng chứ không dùng lá dong. Và thay vì ninh trong nước thì bánh được cho vào nồi hấp cách thủy. Bánh có lớp ngoài dẻo quyện không kém bánh chưng hay bánh tét ở bất cứ vùng miền nào trên đất nước, nhưng cần hương thơm tuyệt vời, ngào ngạt mùi dừa, mùi gạo mới, mùi cốm thì là độc nhất. Bánh tét Cốm dẹp vừa béo vừa ngậy vừa bùi lại ngon ngọt, có thể ăn cho đến no mà không chán. Đến Trà Vinh mua chục bánh tét về làm quà là nhất.
Và một cái món ngon tiếp của cái xứ sở Trà Vinh, chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị mà cái lúc đầu, cái món đầu tiên mà Nhã Quyên có gửi đến thì có kèm theo đó những cái sự kết hợp, những cái nguyên liệu trong cái món bún nước lèo. Đó là cái mắm bò hóc thưa quý vị. Thì mắm bò hóc cũng rất là nổi tiếng ở xứ sở Trà Vinh. Miền Tây nước quanh năm cho nên phong phú những cái loại cá làm cái nguyên liệu được mang tên mắm bò hóc, được cái người Khmer xem như là một cái đặc sản để mà đãi khách quý. Từ cái loại mắm này người ta có thể chế biến thành rất là nhiều những cái món ngon khác. Cái món nhanh nhất và nguyên chất nhất đó là mắm sống trộn với chanh, với ớt, với tỏi, thêm một chút đường, gia giảm cái độ mặn, tăng thêm quyến rũ cho cái món ăn. Thưa quý vị, mắm bò hóc pha ăn kèm với lại các loại rau quả như là khế, chuối chát, rau thơm, lá xoài non, đọt cóc hay hoặc là cải sống, đậu, ớt, dưa leo, cà rừng, vừa gấp một cái miếng rau củ, vừa gạt kèm một cái miếng mắm bò hóc đậm đà, ăn cơm ngày mưa là một cái dấu ấn tuổi thơ của rất là nhiều người đã sinh sống ở nơi đây. Cái vị béo béo mặn mà, cái mùi hương vị riêng khác, như là cái tình của cái vùng đất này, nó giản đơn nhưng mà nó rất là sâu nặng. Người Trà Vinh dù có đi đâu xa, đến đâu cũng không thể nào mà không nhớ đến cái mùi vị đặc biệt ấy. Mỗi khi mà cái ngày mưa trở trời mà có cái mưa lâm thâm trong cái món được mang tên là mắm bò hóc.
Một món ăn nữa ở Trà Vinh đó là bánh canh bến có. Lần đầu ăn đặc sản bánh canh bến có, nhiều người sẽ thắc mắc sao có nhiều thịt thế. Đây chính là điểm đặc biệt của bánh canh bến có, tỷ lệ thịt và bánh phải gần bằng nhau, nhưng nó không khiến người ăn bị ngán bởi ngoài thịt heo còn có gật, gan, phèo, tim bao tử, lưỡi, móng, tai heo. Mỗi loại đều mang cái vị ngon riêng và tạo cái sự hòa hợp chung trong cái món ăn. Tô bánh canh bến có không quá cầu kỳ, nhưng nước dùng ninh từ thịt, xương heo và đảm bảo cái độ trong nên nhìn rõ từng cái sợi bánh căn trắng nõn, hành xanh mướt, tiêu hạt, nhuyễn rắc ở phía trên với cái vài lát ớt tô điểm cho cái món ăn đẹp, giản dị. Gắp bánh canh, húp miếng nước dùng là nghe cái bụng dạ sống sang, chọn cái lát thịt mỏng chấm vào cái chén mắm dầm ớt rồi từ từ tận hưởng cái vị mắm cá nguyên chất hòa với thịt mềm lại càng đê mê hơn.
Tiếp theo đó là món bún suông. Thưa quý vị, bún suông là tên gọi của một loại bún ăn với chả tôm. Tôm tươi được đầu bếp ướp mắm rồi sau đó xay nhuyễn cùng với là hạt tiêu và nặng thành từng suông, cho nên mới có cái tên gọi là bún suông. Nhìn qua từng cái suông tôm giống như là cái con đuông và có thể để không thả vào nồi nước, dùng đang sôi hoặc là chiên với dầu ăn trước khi mà dọn ra ngoài tô. Và nước lèo của cái món này cũng khác biệt, không trong mà có một cái màu nâu nâu của me và tương hạt. Bún suông nhìn nó vừa đẹp mắt mà nó ăn lại ngon, nó chẳng kém bất cứ một cái loại bún ở cái địa phương nào. Cái vị nước dùng đậm đà, chua chua, ngọt ngọt, dậy mùi tương, lan trên cái đầu lưỡi, vương vít quanh cái khứu giác. Khi ấy, cắn thêm cái miếng suông ngọt của tôm và thơm thơm, béo béo, sẽ nhận ra ngũ vị để được đánh thức như thế nào. Chỉ vì một cái món ăn ngon được mang tên là bún suông.
Cháo ám, mất khá nhiều công sức để có nồi cháo ám ngon. Cá lóc để nấu cháo phải tươi, mập, đem luộc và gỡ từng miếng bỏ xương rồi xào với hành thơm nức mũi. Trứng cá lóc thì đánh nhuyễn rồi mới cho vào nồi cháo nấu từ nước luộc cá. Trong đó thì cái món cháo ám còn có cả hành khô, tôm khô, mực khô nướng. Cái mùi thơm quyến rũ của tiêu, hành, đậu phộng với cái ngọt thanh của nước mềm béo trong cá, trứng cá, bùi bùi của mực và của tôm kết hợp với cái vị đậm nồng của mắm nêm pha và sự khác biệt khi mà ăn cùng rau thơm, rau sống thái nhỏ biến cái món cháo ám thành một trong những cái loại cháo ngon nhất, khác biệt nhất nên thử một lần trong đời.
Thưa quý vị đang đến với chương trình Quê Hương Mến Yêu. Nhà Quyên Hoàng Tính đang mời quý vị đến với những cái món ăn ngon của xứ sở Trà Vinh. Một cái món ngon nữa của xứ sở này được mang tên là nước mắm rươi. Thưa quý vị, cái loại mắm này chỉ cần rươi, muối và nước sạch với một cái tỷ lệ là 5-1-4. Sau đó họ mới đem họ ủ từ 10 cho đến 15 ngày. Nước mắm rươi thường dùng để mà chấm những cái loại rau, tôm, thịt luộc, cháo trắng, mắm có màu vàng xanh, không có thơm mạnh bằng cái nước mắm của Phú Yên hay hoặc là Phú Quốc, thế nhưng lại vượt trội về cái độ ngọt dịu. Đó là một trong những cái món món chấm rất là ngon của cái xứ sở Trà Vinh khi mà đến nơi đây, được mang tên nước mắm rươi là vậy, thưa quý vị.
Dạ vâng, nói đến trái cây ở Trà Vinh. Ở Trà Vinh có một cái loại trái chắc có lẽ không có nhiều người biết, đây là trái quách. Trái quách ở Trà Vinh nổi tiếng ngon, người dân ở đây rất tự hào về cái loại trái cây này. Không chỉ ở cái vị thanh ngọt, mát lành mà dường như là với họ thì hơn nửa thế kỷ qua, cái trái quách này có mặt và đã trở thành một cái đặc sản độc đáo, góp phần phong phú hơn danh sách cây trái nơi miệt vườn Trà Vinh. Trái quách mới rụng xuống thì vừa chín tới, tuy đã thơm phương phức nhưng thường người ta để dăm ba bữa. Khi mà cái trái quách này đã chín mùi, cái vỏ nó mềm thì họ mới dùng dao xẻ đôi cái trái quách ra và lấy cái muỗng múc hết cái ruột trái quách cho vào ly, thêm đường đánh tan đều và cho đá đập dập nhỏ vào. Đơn giản thế nhưng mà lại có được một cái ly nước thanh mát giải nhiệt. Nhưng ai lần đầu thưởng thức thì sẽ khó chịu đôi chút vì chưa có quen được cái mùi thơm cũng như là cái vị lạ đặc trưng của cái trái quách này. Nhưng khi mà chúng ta uống đến cái ly thứ hai, thứ ba thì chúng ta sẽ thèm ngay.
Và tiếp theo, trái quách chúng tôi thấy có dừa sáp, thưa quý vị. Đây là một cái loại dừa đặc ruột. Cơm dừa nó rất là dày, nó mềm, nó dẻo và nó béo hơn cái trái dừa thường rất là nhiều. Nước dừa thì rất là trong veo như là xương sa. Mỗi buồng dừa sáp như vậy thường thì chỉ cho vài cái trái sáp thôi. Những trái còn lại là những cái trái dừa mà gọi là cái dừa thường. Dừa sáp ăn ngon nhất phải là nạo ra để làm sinh tố và phải thêm ít đường, ít sữa, ít đá bạo vào thì tuyệt vời. Theo nhiều du khách đã kinh qua thì khi mà hút hết cái ngụm đầu tiên của cái món sinh tố dừa sáp này, đầu lưỡi tê đi vì cái vị mát và cuốn họng thì ngọt lịm, còn mũi thì như là nứt ra bởi cái mùi thơm ngào ngạt, béo béo của cái món được mang tên là dừa sáp, thưa quý vị.
Dạ vâng, tiếp theo là một cái món ăn khác ở Trà Vinh, loi choi sả ớt. Loi choi có cái thân tròn như là cái chiếc đũa, người ta thường ướp muối, phơi, dốt dốt rồi chiên sả ớt. Cái món này vào nhà hàng gọi thử nhấm nháp với bia, rượu xong thì chẳng ai muốn gọi món gì nữa. Loi choi là cái con sống ở vùng giáp nước giữa mặn và ngọt. Thoạt nhìn thì giống như là lịch ở vùng nước ngọt, nhưng không có cái con nào lớn hơn cái ngón tay út. Chúng dài từ khoảng 20 đến 40cm. Cái thân màu trắng trắng và trong suốt. Món loi choi còn tươi sống hoặc là đã phơi khô, được đem nướng sơ qua lửa than thì không có gì ngon hơn. Mỡ từ cái thân của chúng được tươm ra thơm phức, cứ để nguyên con, đã uống cong vì mỡ nóng, đưa lên miệng cắn một miếng, cái vị béo của mỡ loi choi, hương thơm của sả ớt, nhai từng cái sớ thịt của con loi choi dai dai và một chút rượu nồng đưa cay thì rất là ngon.
Tiếp theo, con loi choi đó là cái con tôm khô, thưa quý vị. Chúng tôi xin được nói về tôm khô của Vĩnh Kim, của xứ Trà Vinh. Cái món này được làm từ một cái con tôm bạc đất ở vùng ven biển, cho nên cái chất lượng nó vượt trội hơn con tôm khô ở vùng khác. Và đổi nổi bật nhất là nó có một cái màu đỏ hồng, thưa quý vị. Cái thịt nó chắc và nó có một cái vị ngọt đậm. Tôm khô được chọn luộc vừa lửa rồi phơi đúng cách và vừa nắng, và để có được một cái ký tôm khô, một ký tôm khô thành phẩm thì ở người dân ở nơi đây phải cần đến 10 ký tôm tươi mới làm ra được một cái ký tôm khô của Vĩnh Kim, thưa quý vị. Trong phần giới thiệu, thưa quý vị, trong phần giới thiệu những cái món ngon ngày hôm nay, Nhã Quyên có nói đến cái món được mang tên là bánh tét cốm dẹp. Và khi nói đến cốm dẹp thì chắc chắn là cái xứ sở này cũng có cái món ngon được mang tên là cốm dẹp. Chúng tôi xin gửi đến cho quý vị cái cốm dẹp nó như thế nào qua cái bài viết cốm dẹp đặc sản dẻo thơm của cái người Khmer sau đây. Nếu có dịp về Trà Vinh, Sóc Trăng, An Giang trước mùa gặt, bạn hãy ăn cốm dẹp để biết thêm cái hương vị cốm mới của cái người Khmer. Theo truyền thống, vào mỗi cái vụ mùa trước khi mà thu hoạch cái lúa chính của người dân Khmer, thì người dân ở nơi đây sẽ ra đồng để gặt nếp về để mà làm om bok srei, rau tomei, tức là cốm dẹp đầu mùa. Và người Khmer gọi cái cốm dẹp là om bok, đặc sản từ hơn 100 năm trước cho đến nay vẫn được bà con làm để mà cúng những cái vị thần, nhất là thần Nectar Sre, tức là thần đồng, và Prechan, tức là thần mặt trăng, để mà nhằm tỏ cái lòng là biết ơn cho một cái vụ mùa bội thu và nguyện cầu cho năm sau cái thời tiết đất trời nó thuận lợi cho mùa màng tốt tươi. Nếu như là cái người ngoài Bắc, người Hà Nội tự hào vì có cốm làng Vòng, thì cái người Khmer ở Trà Vinh, ở Sóc Trăng, ở An Giang cũng có một cái món nếp dẹp để mời khách phương xa mỗi khi đến thăm nhà vào cái mùa gặt. Nếp trước lúc thu hoạch khoảng 10 ngày còn chưa già sẽ được gặt về, rồi trút lấy cái hạt, sau đó ngâm nước nửa ngày, vớt ra để ráo. Ngâm nếp phải canh giờ, nếu không ngâm lâu thì cái hạt nếp nó sẽ mềm, cốm nó sẽ nhão đi. Ngâm cái thời gian ngắn thì cái hạt nếp nó sẽ khô, sẽ cứng. Sau đó thì họ phải rang nếp. Rang nếp phải là cái người quen tay và rang ở trong cái nồi đất nhằm giữ được một cái nhiệt nóng lâu hơn. Một lần rang, rang mất khoảng thời gian và công sức chỉ là một cái chén nếp, và trúc vừa đáy nồi đất giúp cho cái việc đảo rang được dễ dàng và cái hạt nếp nó nở chín, dẻo và đều hơn. Và thưa quý vị, khi mà nếp rang nó vừa nổ thì trút ra cối bồng, tức là một cái cối giã gạo ngày xưa nhưng quét rất là sâu ở giữa lòng để cái vọt tức là cái giã chày vọt cối nay dùng để mà đảo cái cớm cái lúc giả, và được làm từ một cái thân cây vú sữa, mà thân cây vú sữa già rồi, bởi vì người Khmer quan niệm là thân cây vú sữa nó có chứa cái dòng sữa của cái sự sinh sôi nảy nở tốt cho cái mùa màng về sau. Và cái vọt cớm thường có hai người đứng để mà đối diện nhau, và mỗi người một cái chày, vừa vọt rồi vừa dùng cái cây nại để đảo nếp và để có một cái hạt cớm không bị gãy nát, thưa quý vị. Và cái vọt khéo thì cái hạt cớm dẹp nó tròn, nó đều, và nếu mà vọt mà mạnh tay quá thì cái hạt cớm nó sẽ bị nát nhỏ, nó vụn mất đẹp. Và cớm giả xong đến một cái công đoạn là sàng sảy làm sạch. Người Khmer dùng cái nia sàng sảy hết cái vỏ, tức là cái trấu, cái cám, cái tấm trong cớm ra. Và nếu mà bạn cùng người dân Khmer tham gia vào cái việc làm cốm thì mới thấy hết được một cái sự kỳ công của cái món ăn truyền thống này. Cốm dẹp trước khi ăn bao giờ cũng được trộn ở trên đường, ở trên dừa, cho thêm đường, cho thêm dừa vào, và dừa chọn cái trái già nạo nhỏ cho vào trong cốm và trộn đều với đường, vừa trộn vừa rắc thêm một cái ít nước dừa cho nó mềm và thêm một chút muối cho nó đậm đà. Sau đó họ sẽ ủ cốm khoảng 2 giờ cho dừa, cho đường nó thấm vào từng cái hạt nếp là có thể thưởng thức được.
Và ngày nay ở một số gia đình người Khmer làm cốm dẹp để bán thì có thêm đậu phộng giả vào cho để tăng cái phần bùi béo. Nhưng ngon nhất vẫn là ăn cốm dẹp theo cái cách truyền thống, cho một ít cốm lên trên cái miếng lá chuối, dùng tay bóc ăn nhâm nhi để cảm nhận tròn, vị dẻo dai, ngọt, thơm nồng, béo bùi trong từng cái hạt cốm. Cách ăn này vẫn còn trong lễ hội Om Pok, lễ cúng trăng tạ ơn và cầu cho mùa màng tốt tươi. Nếu mà có dịp về Trà Vinh, Sóc Trăng, An Giang trước mùa gặt, chúng ta hãy ăn cốm dẹp để biết thêm cái hương vị cốm mới của người Khmer.
Và kính thưa quý vị, với bài cốm dẹp đặc sản dẻo thơm của người Khmer Trà Vinh, chúng tôi xin được chấm dứt chương trình Quê Hương Mến Eo để nói về cái xứ sở Trà Vinh, để hẹn quý vị trong một cái địa điểm khác của quê hương đất nước Việt Nam trong lần sau. Xin thành thật cảm ơn quý vị đã chọn chương trình Quê Hương Mến Yêu này để theo dõi, và không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn quý vị lần sau.